Đại lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không giảng bộ Đại Kinh Khoa Chú này là lần thứ tư được mọi người khắp nơi trên thế giới nhiệt tình hưởng ứng. Pháp Sư Thích Giác Nhàn từ lâu đã đi theo đường lối của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không. Pháp Sư Thích Giác Nhàn có tâm nguyện muốn giới thiệu bộ Đại Kinh Khoa Chú giảng lần thứ tư này đến với tất cả hành giả tịnh độ để bày tỏ lòng tri ân đối với Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Kính mong những hành giả tịnh độ hữu duyên gặp bộ địa giảng này phát bồ đề tâm, chân thật, vâng lời và thực hành theo thì sẽ có hữu ích trên lộ trình tiến tu và thành tựu đạo nghiệp để một đời vãng sanh Tây Phương bất thoái thành Phật. Sau đó, thường nguyện tái lai, cứu độ chúng sanh, báo Phật ân đức. Pháp Sư Thích Giác Nhàn kính ghi, ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ 2014, Viện Chuyên Tu Đức Trọng Lâm Đồng Đà Lạt, Việt Nam. A-di-đà Phật. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú. Tập 1. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 9 tháng 3 năm 2014. Địa điểm: giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Đây là bộ khoa chú giảng lần thứ tư. Khi Ngài ở vào độ tuổi gần 90, các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin chào mọi người. Xin mời ngồi. Hôm nay là ngày 9 tháng 3. Năm 2014, chúng ta bắt đầu học tập Đại Kinh Khoa Chú. Lần thứ tư, mỗi lần học tập đều giúp cho chính chúng ta hướng nâng lên trên. Chúng ta từ thanh minh hai nghìn không trăm mười giảng lần thứ nhất hoàn toàn y theo tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã dùng thời gian 1.200 giờ giảng viên mãn. Ở vào lần thứ hai, chúng ta đem cái khoa phán này bước sâu vào, cũng chính là cái quyển sách này mà hiện tại chúng ta dùng Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú. Lần thứ ba, giảng viên mãn ngày hôm qua, ngày 8 giảng viên mãn. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục giảng lần thứ 4. Hy vọng chúng ta lần thứ 4 này viên mãn. Thù thắng không gì bằng. Chúng ta được sự gia trì của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, vì chúng ta tác chứng, giúp chúng ta kiên định tín nguyện. Chúng ta đối với khoa chú này, đối với phương thức tu học hiện tại của chúng ta, sẽ không sinh ra hoài nghi. Tính tâm kiên định, nguyện tâm kiên cố, quyết định ở ngay trong đời này cầu sanh tịnh độ. Tôi càng hy vọng các đồng tu chân thật phát tâm, chúng ta nắm lấy được Tây phương tịnh độ. Chính vào lần thứ 4 này, ngay trong năm này hoàn thành. Sau khi hoàn thành, sanh tử tự tại. Muốn lúc nào đi thì đến lúc đó ra đi, không có chướng ngại. Cho dù thọ mạng đến rồi hay là chưa đến, đều được tự tại. Thọ mạng chưa đến cũng không cần, có thể giảng sanh sớm hơn. Nếu thọ mạng đến rồi, chúng ta còn muốn ở lại thế gian này để làm biểu pháp, đó là việc mà A Di Đà Phật vô cùng hoan hỷ. Ngài sẽ kéo dài tuổi thọ cho bạn. Cho nên chúng ta tin tưởng, chân thật tin tưởng, không có hoài nghi. Lão Hòa Thượng Hải Hiền sống 112 tuổi. Đó không phải là thọ mạng vốn có của Ngài, là A Di Đà Phật giúp Ngài kéo dài tuổi thọ. Việc này Lão Hòa Thượng chính mình nói rõ với chúng ta. Ngài thấy được A Di Đà Phật, tôi tin tưởng không chỉ một lần. Ngài mỗi lần thấy được Phật đều mong Phật mang Ngài đến thế giới Cực Lạc. Phật nói với Ngài, thời tiết nhân duyên vẫn chưa đến, con nên ở lại thế gian làm biểu pháp. Biểu pháp gì vậy? Chính là nói với thế nhân. Bổn hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ Liên Cư là chân kinh, không phải giả, phải nên đáng tôn trọng, phải nên chăm chỉ học tập. Chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ là hy hữu, khó gặp. Lấy kinh chứng kinh, lấy khai thị của Tổ sư Đại Đức, vì chúng ta giải thích pháp môn tịnh độ, để chúng ta đối với thế giới Cực Lạc, đối với A Di Đà Phật có nhận biết càng sâu sắc hơn. Tính tâm nguyện tâm của chúng ta mới có thể phát khởi lên được. Có tính có nguyện, chính là Đại sư Ngẫu Ích đã nói, điều kiện giảng sanh tịnh độ đầy đủ rồi. Đại sư nói, có thể giảng sanh hay không, hoàn toàn quyết định ở có tính nguyện hay không. Nói được rõ ràng đến như vậy, nói được tường tận đến như vậy, phẩm vị giảng sanh đó là công phu niệm Phật sâu hay cạn, không hề nói là bao nhiêu. Công phu sâu cạn làm sao mà tính? là bạn tin mà thành phần, bạn nguyện mà thành phần, triệt để tin tưởng, không có chút nào hoài nghi, công phu này liền sâu. Còn có một chút hoài nghi, hoặc giả là đối với thế gian này còn có chút lưu luyến, cái công phu này thì cạn. Triệt để buông xả cái thế gian này, nhất tâm chuyên niệm, cái công phu này thì sâu. Chúng ta yêu cầu công phu của chính mình sâu, yêu cầu nguyện tâm của chính mình lớn. Ngay trong năm này, hy vọng tâm của chúng ta đồng với tâm Phật, cùng với tâm A-di-đà Phật, nguyện đồng nguyện của Phật, hạnh đồng hành với Phật. A-di-đà Phật, chính mình là ngày ngày niệm A-di-đà Phật. Chúng ta niệm một vị A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, niệm khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều là A-di-đà Phật. Đây gọi là Di-đà, niệm Di-đà. Đây là lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói với chúng ta. Ở trong tịnh tu tiệp yếu, chúng ta mở khoa chú ra, bổn hòa tập này 137 tờ. Đoạn lớn thứ nhất, một, giảng thuật nhân duyên. Liên xả thọ kinh. Từ quan văn pháp. Cái liên xả này là liên xả Phật giáo Đại Trung. Tôi ở Đại Trung, theo lão sư Lý, học tập Phật Pháp. Bộ này của lão sư là bổn hội tập của Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh. Pháp sư Luật Hàng mang quyển này từ Đại Lục đến Đài Loan cúng dường cho lão sư Lý. Lão sư đem nó phiên ấn. Phiên ấn bao nhiêu tôi không biết. Tôi tính nhẩm đại khái khoảng 1-2 ngàn cuốn, không nhiều lắm. Lão sư ngài đã giảng qua một lần ở chùa Pháp Hoa Đại Trung. Đem bộ kinh này, câu đoạn đánh mốc rõ ràng, câu đoạn chính là Phán Khoa. Nghĩa lý bên trong có giải thích đơn giản, đều viết ngoài chỗ giấy trắng trên kinh. Người Trung Quốc chúng ta gọi là mi chú. Lão sư giảng bộ kinh này tôi chưa được nghe qua. Giảng trước lúc tôi quen biết ngài, sau lần giảng đó thì ngài không có giảng nữa. Tôi ở Đài Trung. Lão sư liền đem cái quyển này giao cho tôi. Tôi biết có rất nhiều người chưa thấy qua được quyển này. Bổn mì chú của lão sư không có người thấy qua. Bổn hội tập này lưu thông ở Đài Trung, phân lượng cũng không nhiều, người biết được rất ít. Ở thư viện Từ Quang, lão sư lần thứ hai giảng Kinh Vô Lượng Thọ dùng bổn của Khang Tăng Khải, chính là bổn ngụy dịch trong năm loại nguyên bản dịch. Quyển này tôi từ đầu đến cuối nghe qua một lần. Năm loại nguyên bổn dịch, ba loại bổn hồi tập, còn có bổn tiết hiệu của Bàn Tế Thanh, tổng cộng Trung Văn Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh là có 9 bổn. Cái bổn này là bổn ra sau cùng của 9 bổn, có thể nói là thiện bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Trăm năm loại nguyên bổn đã nói đều ở trong bổn này, hãy đều thao tập ở trong đây. Bộ phận trùng lập thì cắt đi, lưu lại là tinh hoa. Tinh hoa của năm loại nguyên dịch chân thật giống như lão cư sĩ Mai Quang Hy đã nói, thiện bổn của Kinh Vô Lượng Thọ xuất hiện ở Trung Hoa. Đây là phước báu của người Trung Quốc. Pháp sư Huệ Minh, vì lão cư sĩ Hạ Liên Cư làm tác chứng. Huệ lão là đại đức, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung trong nhà Phật thời đó. Cũng là một vị hòa thượng giảng kinh dạy học. Ông đã khẳng định bổn hội tập của Hạ lão là thiện bổn, khuyến khích mọi người phải cố gắng học tập. Tôi ở thư viện Từ Quang trước sau đã ở qua 10 năm. Kinh giáo là ở nơi đây dưỡng thành. Khi tôi còn trẻ, tôi thích đọc sách, học được rất tạp, học được rất nhiều. Cho nên, đối với thường thức, bộ phận này rất là phong phú. Nghĩa lý chân thật, không có khế nhập. Tôi học tập sớm nhất là cùng tiên sinh Phương Đông Mỹ học triết học. Lão sư Phương vì tôi giảng một bộ triết học khái luận. Cái đơn nguyên sau cùng là triết học Phật Kinh. Tôi từ trong quá trình này nhận biết được Phật Pháp, nhận thức Phật giáo. Biết được Phật giáo. Không giống với tôn giáo thông thường. Tôn giáo thông thường là thần giáo. Còn Phật giáo là sư giáo. Không như nhau. Chúng ta dùng đạo để nói Phật giáo là sư đạo, tôn giáo thông thường là thần đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật quan hệ với chúng ta là quan hệ thầy trò. Không phải là quan hệ thần với người, là quan hệ lão sư với học trò. Cho nên chúng ta gọi Thích Ca Mâu Ni Phật là bổn sư. Bạn xem, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật lại khuyên chúng ta phải nương vào A-di-đà Phật, thế giới cực lạc, làm lão sư. Tương lai đến thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Đây là giáo huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hoàn toàn nghe theo, tiếp nhận. Phật hoan hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật giống như cha mẹ của chúng ta, khuyên chúng ta đến thế giới cực lạc học tập với vị lão sư này. Chúng ta nghe lời thật đi rồi thì cha mẹ hoan hỷ. Có lão sư tốt như vậy dạy bạn, bạn chắc chắn thành tựu. Cho nên nhận biết đó là sư đạo, nó không phải thần đạo. Trong Phật giáo gọi là Phật Đà, gọi Bồ Tát, gọi A-la-hán. Đây thể đều là phạn ngữ, dịch âm mà ra. Cho nên chúng ta đối với hàm nghĩa của những danh từ này nhất định phải có khái niệm rõ ràng. Phật Đà là cái gì? Nguyên ý của Phạn Văn là giác giả, chính là người giác ngộ. Một người chân thật có trí tuệ, có giác ngộ, vậy thì gọi là Phật Đà. Học vị thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát có giác ngộ, có trí tuệ, thế nhưng chưa viên mãn. Họ vẫn đang học tập. Bồ Tát tốt nghiệp rồi, học viên mãn rồi, thì gọi là Phật Đà. Vẫn chưa tốt nghiệp, vẫn chưa đạt đến viên mãn, thì gọi là Bồ Tát. Học vị thứ ba là A-la-hán. A-la-hán là vừa mới mở đầu, vừa bắt đầu giác ngộ. Đương nhiên trình độ giác ngộ của họ không thể so được với Bồ Tát. A-la-hán là vừa mới khai ngộ, hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Thế nhưng họ hiểu rõ không thể so được với Bồ Tát. Thế nên A-la-hán, Bồ Tát đều có đẳng cấp. Họ còn đang đi học, năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. A-la-hán là tiểu học, Bồ Tát là đại học. Cho nên có đẳng cấp. Trên Kinh Hoa Nghiêm đem Bồ Tát phân làm 51 đẳng cấp. Trong 51 đẳng cấp, 10 cấp phía trước gọi là thập tính vị, đó chính là A-la-hán. Cũng giống như tiểu học của Phật giáo, có 10 cái đẳng cấp. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba, đến năm thứ 10. Tốt nghiệp tiểu học. Tốt nghiệp tiểu học chứng quả A-la-hán. Đại thừa thì sao? Đại thừa tổng cộng có hướng lên trên có 41 vị thứ là đại thừa. Đó là lên đại học. Đại học có 41 niên cấp. Này 10 niên cấp phía trước giống như là trung học, gọi là thập trụ. Thế nhưng tại vì sao gọi là đại học? Họ dụng chân tâm, họ minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh thì không tính là trung học, tiểu học, chân thật là đại học. Trong đại học có 41 giai cấp. Trong kinh này đều giảng được rất rõ ràng, đặc biệt là chú giải của Hoàng Niệm Tổ chú được rất tường tận. Tôi là do lão sư Lý khuyên tôi học tịnh độ. Trước lão sư Lý, tôi quen biết pháp sư Sám Dân. Ngoài cũng khuyên tôi học tịnh độ, tôi đều không tiếp nhận. Thế nhưng tôi không hủy bán đối với pháp môn tịnh độ. Vì sao vậy? Đó là Phật nói. Phật nói ra, nếu tôi hủy bán, đó là bán Phật. Đây là đặc biệt sai lầm. Phật khai thị nhiều pháp môn như vậy, độ nhiều chúng sanh như vậy, pháp môn mỗi người học tuyệt nhiên không như nhau. Đó là mỗi người căn tánh không như nhau, yêu thích không như nhau. Cho nên giáo học của Phật không miễn cưỡng một người nào. Bạn ưa thích pháp môn nào thì Ngài dạy bạn pháp môn đó. Phật pháp khai mở. Chúng ta tuổi trẻ tự cho rằng là phần tử tri thức, đem pháp môn niệm Phật xem thành pháp của ông già bà lão. Một câu Phật hiệu này, từ đầu năm đến cuối năm chỉ niệm một câu này. Vậy thì sao? Vậy thì không có mùi vị gì, không phù hợp với căn tánh của chính mình. Ưa thích nghiên cứu kinh giáo, trong kinh giáo có nghĩa lý phong phú, đặc biệt có hứng thú đối với việc này. Cho nên tịnh độ cũng chỉ có tán thán sơ lược, không có khởi tâm động niệm đi học tập nó. Chân thật tinh tịnh độ là do Hoa Nghiêm khải tính, quyết trịch hành môn. Tôi có ba vị lão sư. Ngay trong đó có đại sư Chương Gia. Lão sư Phương dạy tôi nhận biết Phật pháp, nhận biết chính xác, không có hiểu lầm. Đại sư Chương Gia dạy tôi phát tâm học Phật. Tôi cũng rất hoan hỷ người dạy tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là nơi tâm địa của chúng ta ngưỡng vọng. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh dạy học. Nói ra nhiều kinh luận đến như vậy, người sao chúng ta ngưỡng mộ. Vô hạn đối với Ngài. Tôn trọng, kính yêu. Đại sư Chương Gia còn khuyên tôi xuất gia. Bởi vì tôi ở Đài Loan, một mình tôi ở Đài Loan, không có chướng ngại gì. Tôi xem bộ sách đầu tiên có liên quan đến Phật giáo là Đại sư Chương Gia dạy tôi, bảo tôi xem Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Hai quyển sách này chính là truyện ký của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài nói với tôi, học Phật, nếu như không nhận biết đối với Phật, sẽ đi sai đường. Bạn nhất định phải nhận biết Ngài. Hiểu rõ Ngài, bạn mới có thể học tập với Ngài. Tôi nghĩ việc này rất đạo lý. Sau khi đọc xong hai quyển sách này, mới biết được. Trong tâm lúc đó nghĩ, Phật giáo không nên gọi là tôn giáo. Bởi vì dùng định nghĩa trong tôn giáo hiện tại để nhìn Phật giáo. Phật giáo còn tương ứng với nó. Tôn giáo cái thứ nhất chính là phải có một vị thần sáng tạo vũ trụ. Phật giáo không có. Phật giáo nói có thiên thần, có quỷ thần. Những vị thần này cùng địa vị với người chúng ta là bình đẳng, giống như người Trung Quốc chúng ta xem thấy người nước ngoài, họ cũng là người. Giữa vũ trụ đích thực có thiên thần, có quỷ thần, thừa nhận họ tồn tại, tự nhiên không thừa nhận họ sáng tạo vũ trụ. Họ cũng là chúng sanh, cho nên thấy đều quy nạp là chúng sanh. Chúng duyên hòa hợp, khởi lên hiện tượng. Nói 10 loại lớn. 10 loại lớn này thấy đều là chúng duyên hòa hợp. Phật là vậy, Bồ Tát cũng là vậy, Thanh Văn Dương Giác đều là vậy, sáu cõi bên dưới, thiên nhân là vậy, người cũng vậy, A-tu-la cũng thế. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thấy đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi hiện tượng. Cho nên Phật Pháp nói duyên khởi, khởi nguồn của cả thể vũ trụ. Không phải một người nào sáng tạo. Ngay thần tồn tại cũng là duyên khởi. Cái này cùng giới khoa học đã nói, tương ưng. Cho nên trong Phật Kinh có khoa học. Không chỉ có khoa học, hơn nữa có khoa học viên mãn. Lão Sư Phương là học triết học, ông nói với tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học trên thế giới. Không chỉ đó là quyển sách của triết học, cao đẳng triết học, cao nhất trong sách của triết học. Nói với tôi, học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Dẫn khởi chúng ta hứng thú học Phật. Cái thứ này quá tốt, quá khó được. Cho nên tôi gặp được Đại sư Chương Gia. Đây là Đại Đức, Đại Thiện Tri Thức của nhà Phật, chuyên môn Phật Pháp. Tôi liền theo học với Ngài. Tôi theo học Lão Sư Phương đại khái khoảng nửa năm, cùng với Đại sư Chương Gia 3 năm. Đại sư Viên Tịch, khi tôi theo Ngài, tôi 26 tuổi. Đại sư Ngài là 65 tuổi. 68 tuổi thì Ngài ra đi. Cho nên tôi theo Ngài được 3 năm. 3 năm này Ngài định đặt cho tôi nền tảng Phật học. Sau đó, có 10 năm, tôi rời khỏi công việc, tiếp nhận giáo huấn của Đại sư Chương Gia, đi xuất gia, chuyên môn để tu học Phật Pháp. Đại thừa trong Phật Pháp, đây là Đại sư Chương Gia kỳ vọng đối với tôi. Sau khi từ bỏ công việc, lão cư sĩ Chu Kính Trụ, pháp sư Sám Dân, giới thiệu tôi quen biết lão sư Lý, đưa tôi đến Đại Trung học tập kinh giáo. Ở Đại Trung theo lão sư Lý 10 năm, định đặt nền tảng kinh giáo. Tôi 33 tuổi xuất gia, xuất gia liền dạy Phật học viện, liền bắt đầu ra ngoài giảng kinh. Tôi nhớ được, tôi lần đầu dùng thân phận xuất gia ra bên ngoài giảng kinh là Liên xã Phật giáo Đại Đông. Và lúc đó, xã trưởng là pháp sư Minh Huấn, là sư huynh đệ với tôi. Ông ở nơi đó xây một đạo tràng mà tôi đến giảng kinh. Tôi nhớ được kinh mà tôi giảng lần đầu giảng là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hùng Kinh. Quyết định hành môn. Chân thật quyết định hành môn, tu tịnh độ. Tiếp nhận khuyến cáo của lão sư Lý là do Hoa Nghiêm Khải Tính. Khi chúng ta trẻ tuổi học kinh giáo, bội phục nhất là kinh Hoa Nghiêm. Đây là một bộ kinh lớn của Đại Thừa. Nội dung trong đó quá phong phú. Hoa Nghiêm nói cái gì? Nói chân tướng vạn sự, vạn vật của vũ trụ. Chính là chân tướng của tất cả Pháp. Từ vũ trụ khởi duyên của sinh mạng, nói đến hiện tiền của chúng ta, nói đến tương lai của chúng ta, thế đều nói đến triết học viên mãn, khoa học viên mãn. Ở hai phương diện khoa học và triết học đều đạt đến đỉnh cao nhất, được nhà khoa học lượng tử của hiện đại thừa nhận. Vào 20-30 năm gần đây, nhà lượng tử vật lý có tiến triển rất lớn, xuyên thấu bí mật của vũ trụ. Những cái phát hiện này trên kinh Đại Thừa đều có. Hay nói cách khác, phát hiện mới của họ, Thích Ca Mâu Ni Phật đã phát hiện vượt qua 3.000 năm rồi. 3.000 năm trước Phật đã phát hiện rồi, sau 3.000 năm họ mới phát hiện ra. Phát hiện ra thì vừa đối chiếu thì hoàn toàn như nhau. Nói đến chuyên tu, chuyên hoằng, cần phải đầy đủ điều kiện, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ba sự việc này khó, khó, rất đáng quý. Chân thật làm được, không ai không thành tựu. Làm đến đầy đủ ba điều kiện này. Cái thứ nhất, thành thật. Cái thứ hai, nghe lời. Cái thứ ba là thật làm. Tôi bái lão sư Lý. Ngày đầu tiên gặp mặt ngài, năm đó tôi 31 tuổi. Lão sư đưa ra ba điều kiện. Nếu như ba điều kiện này tôi có thể tiếp nhận, thì ông lưu tôi lại ở Đài Trung để học tập với ông. Nếu như không thể tiếp nhận, thì ông không giữ tôi lại. Anh nên tìm cao minh khác. Ba điều kiện gì vậy? Cái thứ nhất, ngày trước những gì anh đã học, chính là nói tôi học với lão sư Phương, học với đại sư Chương Gia. Ông không thừa nhận, hoàn toàn phế bỏ. Bắt đầu từ ngày mai, phải học với tôi, hoàn toàn nghe tôi. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, nếu học với tôi, Đại Trung thấy khu vực này, bất cứ pháp sư đại đức nào đến giảng kinh dạy học, không được sự đồng ý của tôi, anh không được phép nghe. Bạn xem, cái thứ nhất, tôi học rất đơn giản, không tạp loạn, chỉ theo hai vị lão sư. Hai vị lão sư đó đã dạy, ông không thừa nhận, phải nghe lời ông. Bất cứ người nào giảng kinh dạy học không được phép nghe. Văn tự, không luận là Phật kinh, là văn tự thế gian, chưa được sự đồng ý của ông thì không được xem. Tôi muốn xem thứ gì phải báo cáo với ông. Ông gật đầu mới được xem, không gật đầu thì không được xem. Không cho phép bạn nghe, không cho phép bạn xem. Hoàn toàn nghe một mình ông chỉ đạo. Ông hoàn toàn gánh lấy trách nhiệm đối với tôi. Tôi sau cùng suy xét, tôi vẫn là tiếp nhận. Tiếp nhận thì lưu lại Đại Trung. Ba tháng sau, liền cảm nhận được thọ dụng. Được thọ dụng gì? Tâm thanh tịnh. Rất nhiều thứ không cho phép xem, không cho phép nghe, Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì sanh trí tuệ. Cách dạy học của người xưa Trung Quốc. Chúng tôi lúc đó nghe ba điều kiện này của lão sư, cảm thấy lão sư quá ương ngạnh, dường như trong mắt không người. Đến mười mấy năm sau, hơn hai mươi mấy năm sau, tôi đến Singapore, gặp được Pháp Sư Diễn Bồi, cũng là người bạn cũ. Ông nói với tôi, ông là xuất gia từ nhỏ, hiểu Sa Di, ở giới hội của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn, Lão Hòa Thượng cũng là nói ba điều này. Tôi mới hoắc nhiên đại ngộ, không phải là chuyên lợi của Lão Sư Lý, thì ra là giáo học của Tổ Tông ngày trước, đời đời kiếp kiếp, đều là tuân thủ cái quy củ này. Bạn không nghe lời Thầy, bạn đi theo ông ấy làm gì? Nghe ông ấy thì phải chân thật nghe lời ông ấy. Nghe hai người thì bạn liền sinh ra nghi vấn. Nghe ba người, bốn người thì loạn lên rồi. Không nên, tuyệt đối không nên. Chỉ có thể nghe một người. Lão sư hoàn toàn có trách nhiệm đối với bạn. Nếu bạn nghe nhiều người thì lão sư không chịu trách nhiệm. Đó là gì? Bạn đến dự thính, bạn cái gì cũng nghe, đầu óc loạn lên, tâm không thể định lại, không thể định được, cần phải chuyên nhất mới được. Sau khi chúng tôi hoàn toàn tiếp nhận lão sư, sau cùng lão sư tuyên bố có kỳ hạn. Không phải không kỳ hạn, thời gian bao lâu? 5 năm. Trong 5 năm, bạn nhất định phải tôn trọng. Ngoài 5 năm, giống như tốt nghiệp rồi, liền mở rộng. Tôi sâu sắc được lợi ích. Đến 5 năm, tôi báo cáo với lão sư. Tôi nói lão sư, con còn muốn thêm giữ thêm 5 năm. Lão sư cười lên. Giữ lấy nguyên tắc của lão sư, cắm chặt cái gốc của chính mình. 5 năm, tôi cảm thấy thời gian không đủ, cho nên tôi dùng 10 năm. Nếm được cái mùi vị này. Hiện tại người thông thường không có. Lão sư muốn xem học trò không gì khác, điều kiện gì vậy? Chính là thành thật nghe lời, thật làm. Bạn có thể có điều kiện như vậy, họ bằng lòng dạy bạn. Duyên phận của tôi với lão sư Phương, cũng là rất đặc thù. Không quen biết với thầy, không có người giới thiệu. Tôi xem thấy một số tư liệu giới thiệu về thầy. Biết được con người này là nhà triết học đương thời. Danh tiếng thì rất cao. Vừa xem qua, biết thầy là người đồng thành, đồng hương. Tôi liền rất mạo muội viết gửi cho thầy một lá thư, gửi một thiên văn chương cho thầy xem. Duy nhất một mục đích chính là hy vọng thầy đồng ý. Có thể cho tôi đến trường học dự thính. Thư tôi gửi đi một tuần. Thầy gửi thư trả lời tôi, hẹn tôi đến nhà thầy để gặp mặt. Đến nhà thầy gặp mặt, đây là đồng hương. Nói chuyện quê nhà, tôi còn nhớ được chút ít đối với quê hương. Hỏi học lực của tôi. Thời kỳ kháng chiến, tôi lưu lạc khắp nơi. Không cách gì đi học, chỉ lo chạy nạn. Giặc giả truy đuổi phía sau. Thất học 3 năm. 3 năm không có đi học. Cho nên tôi chỉ có tốt nghiệp sơ trung. Cao trung học được nửa năm thì đến Đài Loan. Tiếp theo không có cơ hội để đi học. Đến Đài Loan, lạ đất lạ người. Chỉ một mình, phải dựa vào lao lực của chính mình để sống. Vô cùng khổ cực. Lão sư hỏi tôi, ông hỏi lá thư anh viết. Viết cái thiền văn chương này, học sinh đại học chúng tôi không thể viết ra được. Cho nên ông mới hỏi học lực của tôi có lừa dối ông không? Tôi nói không có, tôi nói tuy là tôi thất học 3 năm, thế nhưng ưa thích đọc sách. Cả đời tôi không rời khỏi quyển sách. Hoàn toàn dựa vào tự học. Nói chuyện hơn một giờ đồng hồ. Sau cùng, ông nói với tôi, ông nói trường học hiện tại, 60 năm trước, tôi 26 tuổi. Tới 14 năm về trước, tiên sinh trong trường không giống tiên sinh, học trò không giống học trò. Anh muốn đến trường học để nghe giảng, anh sẽ thất vọng lớn. Ngay lúc đó tôi nghe không hiểu. Tôi cho rằng lão sư hoàn toàn cự tuyệt. Không để tôi đến trường học để nghe giảng. Cho nên biểu hiện rất ảo não, rất đau lòng. Chúng tôi trầm mặc. Mất 6-7 phút. Ông nói ra, như vậy tốt hơn. Mỗi tuần chủ nhật, anh đến nhà của tôi đây. Chúng tôi ước định từ 9 giờ rưỡi đến 11 giờ rưỡi, 2 giờ đồng hồ. Mỗi tuần chủ nhật đến nhà của ông. Ông dạy cho tôi 2 giờ đồng hồ. Bài của tôi là học được từ trong nhà của thầy. Vì sao vậy? Tôi nhiều năm sau mới hiểu rõ ra. Lão sư ở trong trường lên lớp giảng bài. Không giảng những thứ chân thật, tại vì sao không giảng? Không có người học. Chính là nó học trò không giống học trò. Lão sư muốn dạy cũng uổng phí. Vậy thì dạy sao phải lên lớp? ông lấy cái này làm chức nghiệp, ông không dạy học thì không thể sống. Dựa vào việc này để trải qua ngày tháng. Thế nhưng, học trò không có người nào chân thật muốn học. Chân thật muốn học, bạn thấy ông ở lớp dạy đặc biệt, bảo tôi đến nhà của ông để lên lớp. Hơn nữa, không nhận học phí. Chân thật dạy bạn. Đây là đạo sư tốt. Xem thấy học trò chân thật có thể dạy được thì không bỏ rơi. Những gì thầy có thể truyền lại. Bất hiếu, hữu tam, vô hậu, vi đại. Giáo huấn của người xưa. Một người ở thế gian, quan trọng nhất là cái gì? Phải có truyền nhân. Đạo của bạn, sự nghiệp của bạn, phải có người kế thừa, từng đời truyền lại. Vậy mới có thể xứng đáng được với cha mẹ, xứng đáng với tổ tiên, xứng đáng với lão sư. Nếu như không truyền lại, thì chính mình cho dù làm được huy hoàng hơn, bạn chết rồi, thì tất cả liền xong, chẳng còn gì. Đây là đại bất hiếu. Một vị lão sư nào cũng muốn có người truyền pháp. Đến đi đâu để tìm? Có thể gặp, không thể cầu. Học trò tìm lão sư khó, lão sư tìm học trò càng khó. Không tìm được. Thỉnh thoảng phát hiện một hai, hãy xem họ như là trân bảo. Hy vọng họ có hằng tâm, có tâm nhẫn nại, có thể truyền đạo của họ, truyền pháp của họ. Tôi sau nhiều năm thường hay nghĩ đến việc này, tại vì sao lúc đó không để tôi đến trường học để nghe giảng. Mới hiểu được ý của lão sư. Từ chỗ này mà cắm gốc. Vì sao? Chuyên công Phật Pháp. Ông nói với tôi, triết học Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học thế giới. Đại sư Chương Gia chỉ đạo tôi, cũng là mỗi tuần lễ, 1 giờ đồng hồ đến 2 giờ đồng hồ. Học trò chỉ có một. Một thầy dạy một trò. Khi tham gia lớp học kinh của lão sư Lý, ngài chính thức mở lớp. Có hơn 20 học trò. Thông thường giảng kinh, phổ thông, tích dẫn, sơ cơ, có thể giảng cho 20-30 người. Thâm nhập, kiên trì, đến cùng thì không nhiều. Chỉ có 5-6 người. Đến sau cùng, chỉ sót lại 2-3 người vẫn kiên trì. Có thể thấy được sự việc này không dễ dàng. Chuyên tu, duyên hoằng, niệm Phật tam yếu. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Miệt mài, không lơi. Lưu thông, sớ chú, rộng kết thắng duyên. Chúng ta học tập Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư cả đời tiếp nhận cúng dường của bốn chúng đồng tu. Tại gia hai chúng, xuất gia hai chúng. Những cúng dường đó, Ngài không mang đi, cải thiện đời sống của Ngài. Hoàn toàn dùng vào in kinh, hoằng pháp lợi sanh, cứu tế tai nạn. Chủ yếu là in kinh. Khi gặp có tai nạn to lớn, từ trong số tiền in kinh, trích ra một phần để cứu tai nạn. Ấn Tổ vì chúng ta cái phương pháp này. Cái phương pháp này hay. Tiền từ đó mà có, tiền từ bố thí mà có, càng thí càng nhiều. Tôi học Phật hơn 60 năm nay. Đại sư Chương Gia, tôi lần đầu gặp mặt Ngài, thỉnh giáo với đại sư Ngài. Lão sư Phương giảng triết học Phật kinh cho tôi nghe. Tôi nhận biết đối với Phật giáo tường tận rồi. Phật giáo là đại học vấn, trí tuệ chân thật. Tôi thỉnh giáo với đại sư Ngài, trong nhà Phật có phương pháp tốt nào để con rất nhanh có thể khế nhập vào cảnh giới hay không? Tôi hỏi cái vấn đề này là vấn đề lớn. Ngài nghe rồi, nhìn vào tôi. Tôi cũng nhìn Ngài. Đợi khai thị của Ngài. Chúng tôi nhìn nhau hơn nửa giờ đồng hồ. Không có câu nói nào. Nửa giờ đồng hồ sau, dường như ở trong cảnh giới đền dậy, nói ra một chữ. Có. Nửa giờ đồng hồ, nói ra một chữ có. Tôi liền rất hưng phấn. Tinh thần phấn chấn lên. Ngài lại không nói. Lại đợi tiếp 7-8 phút sau. Nói ra 6 chữ. Nhìn được thấu, buông được xuống. Nhìn thấu giúp cho buông xả. Buông xả giúp cho nhìn thấu. Từ sơ phát tâm đến Như Lai quả địa. Chính là hai thứ này tương bổ, tương thành lẫn nhau. Và lúc đó tôi mới vào cửa, học Phật mới 2-3 tháng. Cái gì cũng không hiểu. Cho nên, Ngài hoàn toàn dùng từ ngữ thông dụng nói với tôi để tôi vừa nghe liền hiểu rõ. Nếu như dùng thực ngữ của Phật Kinh thì tôi không hiểu. Đây là gì? Nhìn thấu, buông xả. Trong Đại Thừa là chỉ quán. Nhìn thấu là quán, tường tận chân tướng sự thật. Buông xả là chỉ, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông xả. Tu học Đại Thừa là như vậy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm 90 năm. Nhìn thấu, buông xả. Buông xả nhìn thấu. Ngài đã làm 90 năm, làm ra tấm gương tốt nhất để cho chúng ta xem. Tôi xem hiểu được. Tôi bội phục Ngài. Ngài chân thật một môn thâm nhập. Chính là một câu A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật này là buông xả. Buông xả vạn duyên. Một câu A-di-đà Phật này giúp bạn nhìn thấu, cũng giúp bạn buông xả. Tuyệt diệu. Lão Hòa Thượng không biết chữ, không có đi học, không có nghe qua kinh, cũng không có tham thiền. Ông cái gì cũng biết. Đó là gì vậy? Tôi khẳng định, ông đạt được niệm Phật tam muội, khai ngộ rồi. Ông cũng từng nói qua với mọi người, ông cái gì cũng biết. Chính là không nói mà thôi. Tại vì sao không nói? Không có người bằng lòng nghe. Giống như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, ở trường học tại vì sao ông không nói ra thứ chân thật? Học trò không chịu học. Nói cũng bằng không nói. Nói phí lời. Thế xuất thế gian, lão sư tốt, chân thật, ứng cơ thí giáo. Học trò là căn tánh thế nào, thì phải làm sao dạy chúng? Không phải như nhau. Lớp học kinh của lão sư Lý, 20 mấy người, thầy dạy cho mọi người có phương pháp khác nhau. Không phải một phương pháp dạy cho người cả lớp, không phải vậy, thầy cá biệt dạy học. Cũng giống như Tư Thục thời xưa vậy, cá biệt dạy học. Người hạ căn thì dạy họ thứ dễ hiểu, luân lý, đạo đức, nhân quả. Người căn tánh trung thượng dạy bạn Phật Pháp, không như nhau. Một người học kinh luận không giống nhau. Kinh luận ai chọn vậy? Chính mình chọn. Chọn rồi, lão sư gật đầu thì được. Bạn chính mình thực tế, không thể chọn ra, thầy chọn cho bạn. Luôn là để bạn tự mình chọn lấy, bạn chính mình ưa thích, khế cơ. Lão sư gật đầu làm chứng minh cho bạn, thì bạn cố gắng học một thứ, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Tuyệt đối không cho phép bạn đồng thời học hai thứ. Đó là húy kỳ rất lớn. Vì sao vậy? Bạn phân tâm, bạn dụng tâm không chuyên. Bạn rất khó được thọ dụng. Nhất định phải chuyên tâm, phải nhất trí. Quyết định, không thể hoài nghi, không thể xen tạp. Không xen tạp chính là một môn. Một môn này không thể gián đoạn. Khi học bộ kinh này, kinh có dài ngắn, không như nhau. Lão sư vào lúc đó dạy chúng tôi cái lớp này. Học rồi phải lên đài để giảng. Ngắn nhất, cũng không thể ít hơn 3 lần. Nhiều nhất cũng không thể vượt qua 10 lần. Một tuần lễ giảng 1 lần, 10 lần chính là 2 tháng. Một tuần lễ giảng 1 lần và viết bản thảo. Cho nên khi học tập rất khổ sở, thế nhưng rất có thọ dụng. Toàn tâm toàn lực chuyên chú vào đó. Nếu như lâu ngày dày tháng không gián đoạn, làm gì có lý đạo không thành tựu. Gián đoạn thì không được. 3 tháng không học thì xa lạ rồi, nửa năm không học thì quên hết. Không thể gián đoạn ngày nào. Ta không thể là người thượng thượng căn, người trung hạ căn. Tích lũy kinh nghiệm 60 năm. 60 năm không gián đoạn mới có thành tựu như vậy. Kết quả đứt đoạn thì không thể nào được. Sau khi đứt đoạn thì không thể tiếp tục. Rất khó khăn, cho nên không thể nào gián đoạn. Cho nên lưu thông chú sớ phải giảng giải, giảng 1 lần hiệu quả còn thù thắng hơn so với chúng ta 10 lần nghe. Rất nhiều việc không nghĩ đến khi giảng thì có thể phát hiện ra, có thể lĩnh hội ra được. Thích Ca Mâu Ni Phật nói pháp chỉ có một mục đích: giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Phật dạy cái gì? Phật dạy chúng ta lìa khổ được vui. Đây là Phật Bồ Tát duy nhất một mục đích ở thế gian này. Phật biết được chúng sanh khổ từ dưới đâu mà ra, từ mê hoặc điên đảo mà ra. Vui từ đâu mà ra? Vui từ tường tận mà ra. Từ giác ngộ mà ra. Cho nên khổ vui là quả báo. Nhân thì sao? Nhân là mê ngộ. Mê rồi thì khổ, giác ngộ rồi thì vui. Thế là Phật dùng phương pháp gì giúp đỡ người lìa khổ được vui? Dùng giáo học. Giáo học giúp bạn phá mê khai ngộ. Mê phá rồi, khổ liền rời khỏi. Giác ngộ rồi, vui liền đến. Khai ngộ thì tự tại an vui. Cái vui đó không phải dục vọng, mà là hoan hỷ từ trong nội tâm lưu lộ ra. Khổng Tử gọi là học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Bạn học có thể đem cái thứ đã học tập, chính là thực tiễn, ta ngộ ra rồi, giác ngộ có thể dùng vào trong đời sống, dùng trong công việc, dùng ở đối nhân xử thế tiếp vật, an vui. Trí tuệ hiện tiền. Người có trí tuệ vui, Người không có trí tuệ khổ. Trí tuệ là chúng ta vốn có. Trên kinh Hoa Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật nói rất hay: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Cho nên trí tuệ, phước đức, tướng hảo đều là từ trong tự tánh vốn sẵn có. Có bao nhiêu? Vô lượng, vô biên, vô số, lấy không hết, dùng không cạn kiệt. Dù 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm, vạn vạn năm, vô lượng thọ đều dùng không hết, quá nhiều rồi. Tự tánh có, không phải từ bên ngoài đến. Làm thế nào mới có thể đem trí tuệ đức tướng của tự tánh hoàn toàn hiển lộ ra? Bí quyết chính là nhìn thấu, buông xả. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Buông xả là buông xả tất cả chướng ngại, tất cả ô nhiễm. Quay về tự tánh là chứng được đại viên mãn. Đại viên mãn là gì? Thế giới cực lạc. Chúng ta vãng sanh đến thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là A Di Đà Phật biến hiện ra, đồng thời cũng là chính tự tánh chúng ta biến hiện ra. Việc này phải nên biết. Trong tự tánh chúng ta không có thế giới cực lạc. A Di Đà Phật không thể kiến lập, chúng ta cũng không thể vãng sanh. Trong tự tánh chúng ta có, không phải từ bên ngoài đến. Tự tánh chúng ta với A Di Đà Phật là một tánh. Cho nên Ngài có thể kiến tạo, ta có thể đến bên đó hưởng thụ. Vì sao vậy? Vì là một thể, không phải hai sự việc, là một sự việc. Việc này không thể không tin tưởng, phải toàn tâm, toàn lực, rộng kết thắng duyên. Thắng là thù thắng. Thông thường chúng ta gọi là thiện duyên. Thắng là trí tuệ đã kết. Trong thiện ác còn có cảm tình, cũng chính là còn mang theo ô nhiễm, không mang theo bất cứ ô nhiễm nào, đây là thù thắng. Cho nên chúng ta biết mục đích của Phật nói Pháp là để người lìa khổ được vui. Phương pháp của Phật dùng là phá mê khai ngộ, hoàn toàn thực tiễn ở giáo học. Giáo học nhất định phải tiếp nhận người dạy học. Có thể tính thọ phụng hành, họ liền đạt được lợi ích. Họ không thể tin tưởng, không thể tiếp nhận, không thể thực tiễn. Đó chính là A Lại Gia gieo xuống hạt giống, ngay đời này không có được thọ dụng. Nếu như tính họ phụng hành, ngay đời này quyết định được lợi ích. Nam nữ già trẻ, chúng ta xem thấy cái tin tức này 2-3 tháng về trước. Một bé gái nhỏ 10 tuổi niệm Phật vãng sanh, rất cừ khôi, không hề bị bệnh. Giống như Pháp Sư Hải Hiền biết trước giờ ra đi, không hề bị bệnh. Đứa bé này cũng niệm Phật 3 năm, chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, 7 tuổi, cha mẹ bé đều học Phật, bà bà đang học Kinh A-di-đà. Bé hiếu kỳ hỏi cha của bé, cha đang đọc cái gì? Ông nói đọc Kinh A-di-đà, vì sao gọi là A-di-đà Kinh? Bà ba liền đem Thế Giới Cực Lạc đơn giản giới thiệu cho bé nghe. Bé nghe rồi rất vui mừng, một nơi tốt đến như vậy à, bà ba có thể dẫn con đi xem không? Bà ba nói, bà đi không được. Bé hỏi, chỉ ai được? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Con niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật liền sẽ dẫn con đi. Bé vừa nghe rất vui mừng. Bé ngày ngày niệm A-di-đà Phật, niệm được 3 năm. Trước một ngày giảng sanh, nói với bà của bé, bà ơi, ngày mai A-di-đà Phật muốn đến tiếp dẫn con về nhà rồi. Có thể mời bạn bè hàng xóm của chúng ta đến nhà để xem bé giảng sanh hay không? Ngày thứ hai, chân thật giảng sanh. Không hề bệnh. Nói đi thì đi. Trẻ nhỏ 10 tuổi. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng. Mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 86 tuổi giảng sanh, biết trước giờ ra đi. Bà giống dĩ cùng ở chung một chùa với Pháp Sư Hải Hiền. Một hôm bỗng nhiên bà nói, tôi phải trở về quê nhà. Lão Hòa Thượng ngăn lại, cũng không ngăn được, cùng đi với bà về nhà. Về đến quê nhà, dặn bảo ông, gọi hết con cái, cháu chích, đều đến, đều về hết rồi. Mẫu thân ngài gói sủi cảo, đích thân gói sủi cảo, mời mọi người ăn. Sau khi ăn xong, ngồi trên ghế bên cạnh, chéo chân xếp bằng, đoan tọa, nói với mọi người, ta phải đi rồi. Nói câu nói này xong, chốc lát thì thật ra đi. Không bị bệnh. Tự hành hóa tha. Như vậy, liền cảm động rất nhiều người. Làm rất nhiều người niệm Phật, sanh khởi tín tâm. Người niệm Phật sanh biết được từ đâu mà đến, tử biết được đi đến nơi nào, an vui. Không chút lo lắng nào, không chút khiếp sợ nào. Nhiệm vụ ở thế gian này hoàn thành rồi. Công đức của chính mình viên mãn rồi. Độ hóa chúng sanh một đoạn cuối. Ta ở cái đoạn này hoàn thành nhiệm vụ của ta. Một nhiệm vụ sau cùng của Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Chính là biểu cái pháp tăng khen tăng. Bạn thấy, người ta đem sách này tặng cho ngài, ngài vừa thấy, xem như là bả bó vậy, vô lượng hoan hỷ, đó là gì vậy? Ngài là người biểu pháp sau cùng, đến rồi. Sau khi biểu cái pháp này, thì ngài có thể đi rồi, cầm lấy quyển sách này, mặc áo đắp y, nói với mọi người, các vị, mọi người chụp hình cho tôi. Hoan hỷ không gì bằng. Sau 3 ngày liền đi. Vì chúng ta làm chứng chuyển trong tam chuyển pháp luân. Thị chuyển, khuyến chuyển, sau cùng là chứng chuyển. Họ là đến để tác chứng. Chúng ta là đến để khuyên. Đem sự việc này giảng rõ ràng, giảng tường tận, khuyên bảo mọi người phải tin, phải phát nguyện, phải niệm Phật. Họ là cả đời biểu diễn cho chúng ta xem. Một câu A-di-đà Phật niệm 90 năm, niệm 3 năm thì có thể giảng sanh, niệm 90 năm làm gì không thể giảng sanh. Chúng ta sâu sắc tin tưởng Ngài đã nhiều lần gặp mặt với A-di-đà Phật, giống như Đại sư Huệ diễn vậy. Diễn công năm xưa ở đời 4 lần thấy A-di-đà Phật, không hề nói qua với người. Lần thứ 4 là tiếp dẫn giảng sanh, Ngài mới nói với mọi người Ngài thấy được thế giới cực lạc, thấy được A-di-đà Phật, thấy được đồng tu cũ, đồng tu đã giảng sanh, đều ở bên cạnh của A-di-đà Phật, cùng đến tiếp dẫn Ngài. Vậy thì Ngài phải nên đi rồi. Người khác hỏi Ngài, cái cảnh giới này về trước, Ngài có thấy qua hay không? Ngài nói về trước đã thấy qua 3 lần. Như thế nào vậy? Thế giới cực lạc như thế nào vậy? Hoàn toàn giống hệt như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói. Không có kém khuyết chút nào. Kinh giúp chúng ta tin sâu, phát nguyện, niệm Phật, cầu sanh. Kinh cũng chứng minh cho chúng ta nơi bạn đi là chính xác. Giống như trong kinh đã nói, nếu như không giống như vậy thì không phải thế giới cực lạc, đó không phải là A-di-đà Phật. Hoàn toàn giống nhau. Chúng ta chân thật tin tưởng được. Đoạn phía sau viết: Ngũ Tôn Sư giáo hối hái ngoại truyền đăng, hóa giải kiếp nạn, duy đọc thử kinh. Kinh này tôi lần đầu giảng ở Vancouver, Canada. Lần thứ hai giảng ở San Jose, California, Hoa Kỳ. Tôi có duyên ở hải ngoại. Cái duyên này là từ đầu giảng tòa của Từ Quang mà có. Thứ hai, đó là Pháp Sư Đạo An, Hội Phật Giáo Đài Bắc, cũng thành lập một Phật học giảng tòa đại chuyên. Hai giảng tòa này tôi đều tham dự, cho nên tôi quen biết học sinh đại chuyên rất nhiều. Những học trò này về sau tốt nghiệp rồi ra nước ngoài du học, lấy được học gì định cư ở nước ngoài, định cư khắp nơi ở các thành phố lớn trên thế giới. Cho nên những đồng tu này có duyên rất sâu với tôi. Tôi vừa ra nước ngoài, họ đều mời thỉnh. Cho nên duyên ở hải ngoại rất là thù thắng. Không hề nghĩ đến. Vào năm 2000, tôi di dân đến Úc Đại Lợi. Ở Úc Châu, giúp chính phủ đoàn kết chủng tộc, đoàn kết tôn giáo. thường hay qua lại với Đại học Phúc Châu. Bởi vì Úc Châu đem hai sự việc này ủy thác cho Đại học thực tiễn, cho nên tôi quan hệ với Đại học rất là mật thiết, thường gặp mặt với người lãnh đạo của trường. Cho nên họ rất tường tận đối với tôi. Sau sự kiện 11 tháng 9, hai hiệu trưởng của trường học đến tìm tôi. Đến trường học của họ tham gia một buổi hội đàm. Buổi hội đàm này chuyên môn thảo luận hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình. Thảo luận các vấn đề này, dự hội đều là giáo thọ của trường, giáo thọ Học viện Hòa Bình, mười mấy vị giáo thọ. Trước tiên tôi nghe họ báo cáo, sau đó tôi giải đáp vấn đề của họ. Lần hội nghị này đại khái được rất thành công, rất hoan hỷ. Tuần lễ thứ hai, trường học lại mời tôi. Tôi đều không nghĩ đến. Trường học họ chính thức mời tôi làm giáo thọ của Học viện Hòa Bình, tặng cho tôi học vị. Tôi nói chúng tôi người xuất gia, cái thứ này không ít gì. Tôi nói các vị cử hành buổi tọa đàm, tôi rất là hoan hỷ, cùng nói chuyện với mọi người, thảo luận qua những vấn đề. Các vị mời tôi thì tôi đều sẽ đến tham gia. Những danh nghĩa này đều có thể không cần. Hiệu trưởng khuyên tôi nhất định cần. Tôi hỏi vì sao vậy? Hy vọng tôi đại diện trường học, đại diện chính phủ Úc Châu tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc mời đều là chuyên gia học giả, giáo thọ, ngài cần phải có thân phận, tôi như vậy mới tiếp nhận. Bởi vì đây là việc lớn, không phải là việc nhỏ, đây là vì thế giới hòa bình. Phật Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn, không có cái duyên này, chúng ta không phan duyên, có cái duyên này. Không thể thoái thác. Cho nên tôi liền tiếp nhận. Tham dự hoạt động của Liên Hợp Quốc đối với người xuất gia mà nói mở rộng tầm mắt, về trước không thấy qua, cũng không hề nghĩ đến. Đây là chân thật tham gia cái hoạt động này, trước sau đã tham gia mười mấy lần. Tiếp xúc những người này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Tôi hiểu tương đối sâu hơn họ. Cái thế giới này, nguy cơ động loạn, từ do đâu mà ra, gốc là gì? Họ đều không thấy ra được. Tôi nói ra là, tôi chỉ nói một sự việc tính tâm. Chúng ta đã mất đi lòng tin rồi. Không có lòng tin. Thấy sự việc này phiền phức. Trẻ nhỏ trong nhà, chúng tin ai? Chúng tin vào cha mẹ của chúng. Người khác nói chúng không tin tưởng, cha mẹ nói thì chúng tin tưởng. Trẻ nhỏ này có thể trưởng thành, chúng có lòng tin. Nếu như khi cha mẹ mà không tin tưởng, thì đứa trẻ này xong rồi. Chúng ta ngày nay không tin tưởng lão tổ tông, không tin tưởng luân lý đạo đức, không tin tưởng nhân quả. Trong tôn giáo thì không tin tưởng Phật, cho rằng đó là mê tín, phải làm sao? Tin tưởng khoa học giải quyết được vấn đề, khoa học chế tạo những vấn đề này mà không thể giải quyết được vấn đề, thì phải làm sao? Chúng ta đem những thứ này nêu ra, họ không thể tiếp nhận. Nghe rồi rất hoan hỷ, họ nói với tôi, Pháp Sư Ngài nói được rất hay, nhưng đây là lý tưởng, không làm được. Bởi vì những phản ứng này mới làm cho chúng ta hiểu được, không làm ra thực nghiệm thì họ không thể tin tưởng. Chúng ta vào cuối năm 2005 ở Thanh Trì thành lập Y học văn hóa truyền thống, chính là làm ra thực nghiệm để cho họ xem. Tôi cảm thấy đây là tổ tông chúng ta bảo hộ tam bảo gia trì. Không hề nghĩ đến nó nhanh đến như vậy. Chúng ta cùng với một số lão sư nghiên cứu, đại khái đều là dự tưởng, phải làm từ 2 năm đến 3 năm mới có thể làm ra được thành tích. Không hề nghĩ đến 3 tháng sau thì thành tích trác tuyệt. Cho nên tôi nói với các thầy giáo, chúng ta quyết định không dám giành công, không nên cho rằng chính mình có năng lực. Chúng ta chính mình không có năng lực, không có trí tuệ, không có đạo đức, là vì sao có thể làm được thành công? Nhờ đức tổ tông tam bảo gia trì mới có thể làm ra thành tích tốt đến như vậy. Cho nên tôi yêu cầu mọi người phải giữ cái tâm cảm ơn, không thể có chút nào ngạo mạn. Phải cảm tạ lão tổ tông, phải cảm tạ tam bảo, phải cảm tạ sự hỗ trợ của nhân dân địa phương. Chúng ta vậy họ thực sự chịu làm ra thành tích tốt như vậy. Cho nên tháng 10 năm 2006 chúng ta báo cáo ở Liên Hợp Quốc, âm thanh của chúng ta liền lớn. Bạn nói việc này tôi không thể thực tiễn, tôi đã thực tiễn rồi, tôi đã làm ra rồi. Để những chuyên gia học giả này, những hội hữu đến tham gia đại hội này cảm thấy rất là kinh ngạc, mỗi mỗi đều muốn đến Thanh Trì để khảo sát, đích thân xem thấy. Thứ truyền thống của Trung Quốc chân thực có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề của hiện thực, chính là xung đột xã hội. Làm thế nào hồi phục xã hội an định hài hòa? Giáo học của truyền thống Trung Quốc có thể làm được. Chúng ta chỉ dùng có 3 thứ. Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. Chính là 3 thứ này. Yêu cầu lão sư, chính mình phải làm trước. Chính mình không làm được, bảo người khác đi làm, người ta không tin tưởng. Nhất định phải chính mình làm được. Chính mình làm được rồi, người khác tin tưởng. Cái giáo dục đó sẽ thành công. Cho nên tôi nêu ra 2 loại thí dụ. Chúng ta nói, chúng ta ở trên cái thế giới này, từ xưa đến nay, giáo học thành công. Có 2 người làm tấm gương cho chúng ta. Người thứ nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy học 49 năm. Người thứ hai là Khổng Lão Phu Tử, dạy học 5 năm. Tại vì sao có được hiệu quả to lớn đến như vậy? Không gì khác, các ngài làm được. Bí quyết chính ngay ở chỗ này. Cho nên, chúng ta muốn dạy học thành công, chính mình phải làm trước. Chính mình không làm được, không cần nói. Làm được rồi mới nói, thì có thể thành công. Những năm gần đây, Thang Trì tuy là không tiếp tục mở lớp, thế nhưng sức ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng trong nước, ảnh hưởng toàn thế giới, năm nay chân thật làm chúng ta không thể nghĩ ra. Ấn Độ là quốc gia Hồi giáo trên thế giới, là quốc gia Hồi giáo lớn nhất. Tháng 7 năm nay, Bộ Giáo dục, chính phủ của họ, hiện tại là tháng 3, tháng 7 chính thức, đối với trung tiểu học toàn quốc, triển khai giáo học của Đệ Tử Quy. Họ đem bộ đĩa giảng tỉ mỉ Đệ Tử Quy của thầy Thái Lễ Húc, giảng tỉ mỉ 40 giờ. Đem quyển sách này dịch thành tiếng Indo, cung cấp cho các lão sư làm tham khảo. Đại học Hồi giáo chính thức muốn mở tứ khố quán, muốn mở thêm một viện Hán học, bồi dưỡng nghiên cứu học thuật cổ điển Trung Quốc, chính là chuyên gia học giả Nho Thích Đạo Ba Nhà, cũng là bồi dưỡng sư chất cho Nho Thích Đạo. Thật khó được. Đây đều là những thành tích những năm gần đây chúng ta ở hải ngoại làm được, hóa giải kiếp nạn. Chỉ riêng kinh này, bộ kinh này sau khi lão sư Lý giảng sanh, trong 10 năm này, tôi dùng quyển Mi Chú của lão sư Lý giảng qua 10 lần. Dùng tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đây là lần thứ tư. Một năm giảng một lần, một ngày giảng 4 giờ. Bộ này giảng viên mãn, đại khái hơn 1.200 giờ. Lần thứ ba, chúng tôi giảng viên mãn. Đây là lần thứ tư, lần thứ ba giảng viên mãn. Tổng cộng dùng 1.288 giờ. Ngày ngày đang khuyên chính mình, khuyên người khác, phải cùng với A-di-đà Phật đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Vấn đề giải quyết rồi, tai nạn tự nhiên hóa giải. Bộ kinh này, đặc biệt ở lần thứ tư này, chúng ta tiếp tục học tập. Có 10 mấy vị đồng tu chí đồng đạo hợp cùng nhau. Chúng ta học tập lần này công tác chủ yếu là đem khoa chú đính chánh, bởi vì trong đây còn có một số sai lầm. Để làm thành một quyển viên mãn có thể chánh thức lưu thông, việc thứ hai chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực đem những đạo lý trong kinh điển đã nói biến thành tư tưởng của chúng ta, đem giáo huấn trong kinh điển biến thành hành vi đời sống của chúng ta. Chúng ta phải đem nó hoàn toàn thực tiễn ở nơi hai phương diện, thân tâm của chính mình. Cái thu hoạch này thì lớn rồi. Lần thứ tư này, mục tiêu của chúng ta định ở ngay chỗ này, hay nói cách khác, thời gian của năm này, chúng ta đem nó học viên mãn. Chí ít có một sự việc tôi nhắc nhở mọi người: sanh tử tự tại. Nếu hoàn thành cái nhiệm vụ này, ta muốn giảng sanh chân thật có thể đi được rồi. Ta muốn ở thêm vài năm cũng không ngại gì. Ở thêm vài năm để làm gì? Vì mọi người biểu pháp. Biểu pháp chính là làm ra tấm gương tốt nhất để cho mọi người xem. Chân thật là kiệu dáng trí tuệ, kiệu dáng giải thoát. Kiệu dáng an lạc. Thế giới cực lạc. Làm tấm gương tốt cho nhiều người khác xem, để người khác đối với pháp môn này, đối với kinh điển này đều có thể sanh khởi tín tâm, đều có thể hoan hỷ y theo cái phương pháp này mà tu hành, thành tựu chính mình, thành tựu tất cả chúng sanh, đầy đủ đại nguyện của A Di Đà Phật độ chúng sanh. Lục cảm đắc kinh giải, nguyện hải đồng chứng, nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Kinh Bổn Hội Tập, lão cư sĩ Hạ Liên Cư dùng thời gian 10 năm. Lão cư sĩ ngài có hai câu nói: trược thế vô như niệm Phật hảo, thử sanh đoan vi đại kinh lai. Có thể thấy được ngài đến cái thế gian này để làm gì? Chính là hội tập bộ kinh này. Đây là nhiệm vụ của ngài. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đến là ông cũng có nhiệm vụ vì bộ kinh này làm chú giải. Ông dùng thời gian 6 năm, tròn đầy 6 năm. Liên công hội tập. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tập chú. Chúng ta sanh khởi lòng tin đối với hai người này. Chúng ta không có hoài nghi, tin sâu không nghi. Chúng ta thâm nhập, từng lần thâm nhập. Cầu giải, người xưa Trung Quốc đã nói, một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Chúng ta đem tất cả kinh buông xả. Chỉ cần một môn thâm nhập. không chỉ ở giải môn. Chúng ta không ngừng cầu giải, nhưng hành môn có sự giúp đỡ rất lớn đối với giải môn. Chân thật có thể làm được sẽ giúp chúng ta tự thấy nghĩa của nó. Trong kinh điển Nghĩa Thú Sâu Diệu, chúng ta có thể thể hội được, chính mình có thể ngộ được, không cần cầu người khác giảng giải. Về chúng ta tu hành, trọng điểm đặt ở chỗ nào? Đặt ở tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác. Trên đề kinh, thanh tịnh, bình đẳng, giác là chân tâm của chính chúng ta. Chúng ta phải quay về đến cái chân tâm này, thì giác ngộ của chúng ta cùng với Phật không hề khác. Đây là tổng mục tiêu của tu hành. Trung tâm của tổng mục thanh tịnh bình đẳng giác. Lục cảm đắc kinh giải, nguyện hải đồng chứng. Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu là quan niệm lý luận của giáo học. Đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Đây là phương pháp vào cửa. Tự kiến chính là đại ngộ, đại triệt đại ngộ. Thượng căn lợi trí là minh tâm kiến tánh. Người trung hạ căn nhất định có đại ngộ. Đại ngộ rất nhiều người chưa học qua, chưa hề trải qua. Hãy đều tường tận, hãy đều biết được. Đoạn thứ hai phía sau là tiền ngôn. Ất tiền ngôn. Tiền ngôn là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ viết. Trước khi học tập bộ kinh này, đêm Nghĩa Thú, của toàn kinh giới thiệu, giảng lược qua cho chúng ta. Đối với chúng ta học tập bộ kinh này, sẽ có hứng thú rất nồng hậu. Lần thứ tư giảng thuật, chúng ta cũng không thay đổi cơ bản, hoàn toàn y theo bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Năm xưa khi chúng ta học tập có Phán Khoa, còn chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Chú giải của ông là hội tập từ một trăm chín mươi ba loại tư liệu cung cấp cho chúng ta làm tham khảo để chúng ta nhận biết tịnh độ. Nhận biết thế giới cực lạc, nhận biết A-di-đà Phật, tính tâm, nguyện tâm của chúng ta mới có thể chân thật phát ra được. Có nguyện tâm, có tính tâm thì quyết định được sanh tịnh độ. Chúng ta mới có thể hoan hỷ niệm Phật vào mọi lúc, ở mọi nơi, Phật hiệu không rời khỏi tâm mình. Trong tâm, mỗi giờ, mỗi phút đều là Phật. Thành tựu phẩm vị giảng sanh của chúng ta ngay đời này của chúng ta không luống qua, không uổng phí đã đến. Chân thật thành tựu rồi. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vọngtaycusi@gmail.com. Người đọc: Nhuận Chánh.